Thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng, sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuất chạm biết đời
đấng thân đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sở hành như thế không chỗ nào tối thân thấy được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 7 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc tăng chi bộ. Chết được hiền thiện sẽ do Đại đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin chứng thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiện đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, chết được hiền thiện, thuộc tăng chi bộ Anguttara Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính tôn thỉnh Đại đức Pháp Tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tâm, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một cái bài học nói về chết được hiện tiền. Thường thường chúng ta thấy rằng có những rất là nhiều cái chết mà chúng ta đã từng chứng kiến từ trước cho đến giờ. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng cái sự chết nó đến với mình rất là đau đớn, rất là hoàng hoài, rất là hôn mê, vân vân. Phải nói rằng là rất là nhiều cái trường hợp, rất là nhiều cái chết nó sẽ xảy ra với chúng ta. Nhưng mà bài học ngày hôm nay đó, là chúng ta học một bài mà nói về cái chết hiền thiện. Ở đây cái chết này là chúng ta cần phải tu tập rất là nhiều trong khi còn hiện tiền, có nghĩa là còn sống, chúng ta phải tu tập rất là nhiều là chúng ta mới có được cái chết mà hiện thiền. Quý vị biết rằng tu tập vậy thì tu tập nhiều á, là trong những cái trường hợp nào quý vị? Trước tiên là chúng ta thấy về cái gì? Tâm của chúng ta, do tâm của chúng ta có cái sự chủ tâm, hoặc là do tâm của chúng ta kiềm chế được với những cái bất thiện pháp, như với những cái dục vọng. Nhờ như vậy á, từ từ chúng ta mới có được một cái tâm lành, hoặc là một cái tâm thiện, một cái tâm trong sáng. Thì nhờ cái tâm trong sáng này, chúng ta sẽ có những cái điều hiền thiện nó sẽ xảy đến với mình. Để mà chúng ta sẽ biết rõ hơn làm thế nào được có một cái chất hiền thiện, chất hiền thiện do có một cái tâm thiện, và những cái tâm thiện này thì như thế nào gọi là tâm thiện, và nó thể hiện qua thân khẩu ý như thế nào, thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Thầy Quyên là vị giang sư chính sẽ thuyết giảng. Giờ đây thì xin kính mời vị MC đó là Sư Đức Thành hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức Thầy Quyên thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú lên thầy, chúng con thành kính tri ân. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn bài học hôm nay ạ. Giáo trình lớp Phật Pháp Bố Thí Tham Má, chết được hiền thiện, được trích trong Tăng Chi Bộ An Đức Tá Rá Ni Ca Giá, chương 3, Ba Pháp, Phẩm Chánh Giác, bài 105, Mắt Nhận, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Rồi gia chủ Anna Tháp Biên Đi Cá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anna Tháp Biên Đi Cá đang ngồi xuống một bên. Này gia chủ, khi tâm không phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không phòng hộ, khẩu nghiệp cũng không phòng hộ, ý nghiệp cũng không phòng hộ. Với ai thân nghiệp không phòng hộ, khẩu nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không phòng hộ, thời thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chải, khẩu nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chải, ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chải. Với ai thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chải, khẩu nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chải, ý nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chải, thời thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp vân vân, ý nghiệp bị hủ bại. Với ai thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp vân vân, ý nghiệp bị hủ bại, sự chết không được hiện tiện, mạng chung không được hiền thiện. Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn vụn lợp, thời nóc nhọn không được phòng hộ, rùi kèo không được phòng hộ, bức tường không được phòng hộ, nóc nhọn bị đầy ứ rỉ nước, các rùi kèo bị đầy ứ rỉ nước, các bức tường bị đầy ứ rỉ nước, nóc nhọn bị hủ bại, rùi kèo bị hủ bại, bức tường bị hủ bại. Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng không được phòng hộ, khẩu nghiệp vân vân, ý nghiệp vân vân, sự chết không được hiền thiện, mạng chung không được hiền thiện. Này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp vân vân, ý nghiệp cũng được phòng hộ. Với ai thân nghiệp được phòng hộ, khẩu nghiệp được phòng hộ, ý nghiệp được phòng hộ, thời thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải. Với ai thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chải, thời thân nghiệp không bị hủ bại, khẩu nghiệp vân vân, ý nghiệp không bị hủ bại. Với ai thân nghiệp không bị hủ bại, khẩu nghiệp vân vân, ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện. Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lợp, thời nóc nhọn được phòng hộ, rùi kèo được phòng hộ, vách tường được phòng hộ, nóc nhọn không đầy ứ rỉ nước, các rùi kèo không đầy ứ rỉ nước, các vách tường không đầy ứ rỉ nước, nóc nhọn không bị hủ bại, rùi kèo không bị hủ bại, vách tường không bị hủ bại. Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ, khẩu nghiệp vân vân, ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiền thiện, mạng chung được hiền thiện.
Dạ chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sẵn Kha Gia. Dạ, xin tiếng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô người thực hành cùng chư Phật tử. À, kính lễ đến đệ đức tánh đệ đức pháp viện công công thân chào đến quý thần quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Samutho Phakawa Bhutang Phakawantang Apiwade Miswa Khato Phakavata Thammo Thammang Namasa Misupatipano Phakavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được hàng lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng ta học một cái đề tài, tức là chết được hiền thiện. Đây là một cái đề tài mà thiết nghĩ rằng chư Phật tử ở trong râm cũng không có xa lạ gì với những cái ý nghĩa và cái nội dung. Nhưng đặc biệt ở đây chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh, đó chính là nói về một cái ví dụ mà nóc nhọn. Ở đây chính là bài kinh trong Anguttara Nikaya, Trung Bộ Kinh. Đức Phật ngài xác lập một cách rõ ràng. Ngài ví dụ về cái nhà, chỉ về cái mái nhà cho chúng ta. Chúng ta nhớ cái mái nhà mà chúng ta thường nghe gọi là trùng cát đường á, thì quý vị biết là nó góc cạnh ghê lắm. Mà nếu cái mái nhà đó mà chúng ta làm không khéo á, thì nước nó chảy. Và chúng tôi cũng từng đã làm những cái mái nhà chỗ đó mà chỉ trịch một chút xíu thôi là nước nó vào. Cái đường dẫn nước không bịt không khéo, quả thật như vậy. Và Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh của một mái nhà để ngài nói về cái tâm. Nếu như không có sự gìn giữ, không có một cái sự tu tập, không có một cái sự hộ trì, không có cái sự tránh né, thì chắc chắn rằng những phiền não, những cái sự đau khổ sẽ xuất hiện đến ta. Do cái gì? Do không phòng hộ về thân, về khẩu, về ý. Và đó chính là cái gì? Cảnh giới tái sinh của chúng ta là đau khổ. Như là cái gì? Như là cái mái nhà nó không có, cái nóc nhà nó không được, nó không được lợp kỹ. Chúng ta nhớ lại cái trong Pháp Cú Kinh của dạy, như mái nhà khéo lợp, mưa không thể thấm vào. Cũng vậy tâm khéo tu, cũng vậy tâm khéo tu, ác pháp không thể sanh khởi. Cũng vậy như mái nhà vụn lợp, ác pháp sẽ sanh khởi, sẽ làm cho tâm tư của chúng sinh sẽ sanh tử đau khổ. Thì kính thưa quý vị, hôm nay nói về cái chữ tâm. Đây là chữ tâm hết sức là quan trọng trong cái tinh thần của Phật giáo, và nói chung là tinh thần của người Á Đông của chúng ta cũng vậy, và đặc biệt là người Việt Nam cũng vậy. Cái chữ tâm của xã hội thì nó mang tính, tức là nó tâm tư tình cảm một cách hệ lụy của đau khổ phiền não. Còn ngược lại, cái tâm của Phật giáo là cái tâm của cái gì? Kính thưa quý vị, của một con người tĩnh lặng phiền não. Cái tâm của một con người mà dẫn họ quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn cô Tích Hạnh. Chúng ta nhớ cái chữ tâm ở trong Phật giáo nó hàm tận lớn lắm. nhưng ở đó nó mang tính là vừa thiện vừa bất thiện. Xã hội thì đưa cái chữ tâm nó chỉ là một cái tâm tư tình cảm, hay cái chữ tâm nó cái tốt, nhưng ở Phật giáo thì nó đưa cái chữ tâm nó rộng hơn. Như chúng ta thấy ở ở bên ngoài cuộc sống xã hội, người ta nó hay an tâm chuyện này thì cũng lấy chữ tâm, yên tâm chuyện kia. Còn Phật giáo chúng ta dạy đừng có động tâm, hãy giữ tâm cho nó tốt, hãy giữ tâm cho nó trong sạch. Nhắc đến chữ tâm, chúng ta nhớ Pháp Quốc Kinh đầu tiên cũng đã dạy rằng Mano Bút Băng là Ma Thám Ma Mano Sức Tha Mano Hoài Gia Mana Sơ Chê Bởi Đức Thê Na Phá Sơ Ti Va Cà Rô Ti Va Tát Tô Năng Đúc Khá Măng Quê Tí Thì chắc căng qua Hà Tô Bà Đăng. Thì ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu nói hay hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau như là bóng không rời rời hình. Thì nếu như cái nhà mà chúng ta không có khéo lập như trong kinh Băng Nóc Nhọn hôm nay thì nước nó sẽ chảy vào. Đó chính là cái gì? Tức là hành động chúng ta đã làm thì nó sẽ lăn trôi cho chúng ta. Tức là chúng ta thân khẩu ý chúng ta đầy ứ những cái hỷ chảy, khẩu nghiệp của chúng ta để ứ tham dục, và ý nghiệp chúng ta để ứ tham dục và rỉ chạy. Đó chính là cái gì? Đó chính là thân của chúng ta sát sanh, đầm cướp, tài dâm. Khẩu chúng ta nói dối, nói hai lưỡi, nó đâm thầm, nó độc ác. Ý chúng ta tham ác, sân ác, tà kiến ác. Và cũng vậy, ý dân đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu nói hay hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau như bóng không rời hình. Chai da qua hạt sô bà đăng. Tức là nếu như chúng ta có cái sự thu thúc, chúng ta có cái sự phòng hộ, chúng ta có cái sự chuẩn bị, có cái sự khéo định giữ, thì sự an lạc đó, tốt đẹp đó sẽ bước theo sau chúng ta như bóng không rời hình. Kính thưa quý vị, người ta nói rằng no quá mất khôn, giận no quá mất ngon, giận quá mất khôn. Thì anh em tôi cũng nói là cái tâm mà không định tĩnh là cái tâm sẽ hết sức là nguy hiểm. Chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, hay là ở góc độ tâm ở trong Phật pháp lớn lắm, nó kiêm luôn cả cái gì? Cơ sở hành động, cơ sở lời nói, hành vi và lời nói của chúng ta nó được bao trùm. Cái điều này rất là chính xác. Nếu chúng ta không phòng hộ, vì chúng ta cảm thấy chúng ta nhớ, chúng ta bực bội cái người nào đó gây phiền chúng ta, thì chúng ta phát muốn đánh người ta, muốn sát hại người ta. Hoặc mình nhớ tới người ta, bắt đầu mình nhớ người ta chửi mình, hay mình nhớ người ta bực, chúng ta bực bội, chúng ta sẽ, hay chúng ta gặp họ, chúng ta sẽ sỉ bạ và mắng nhiếc họ. Và cái đó là cái gì? Khi chúng ta chưa đánh, khi chúng ta chưa có chửi đâu, nhưng điều của đời sống bình nhật, những lúc mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta cứ suy nghĩ tới họ, thì cái tâm nó tầm tứ. Chính cái tầm tứ này nó dẫn đi, làm cho tâm nó bắt đầu nó bực bội với cái người đó, nó phẫn uất với cái người đó. Nó làm cái việc thiện thì là không nói, mà nếu vì người đó tầm tứ, mà họ tầm tứ đến cái ác, thì tự động cái ác nó cũng dẫn tới. Nói ở đây chúng tôi thường nói cho quý vị biết là một con người mà ăn hiền ở lành đó là con người tốt ở trong cuộc sống xã hội. Gọi là con người ăn hiền ở lành, đời sống văn hóa không phá làng, phá xóm, không có huệ quạng, không có làm cái điều này, điều kia, ác nhân thất đức. Thì người ta cho rằng đó là một người tốt. Nhưng với cái tinh thần Phật Pháp thì nó lại là khác. Trong Phật Pháp nó khác lắm, mà cái người thiện ở trong Phật Pháp nó khác lắm. Nó khác là như thế nào? Nhiều khi người ta không chửi, người ta không đánh không đập, nhưng tâm tư người đó nó đai nghiến, hay miệng nó mô mà bụng một bồ dâu râm. Nhiều khi mà khẩu Phật mà tâm xà vân vân, thì ta nói lung tung, người ta nói rất nhiều chuyện như vậy. Nhưng ở đây là cái gì? Cũng chính cái tâm này, tâm khởi động này, mà nó mới cái gì? Nó mới sanh lên, cái chữ tâm này nó đối kháng lại một cái hình ảnh của triết lý, mà chúng ta nhớ là ảnh triết lý tức là bịt tái, bịt tai, bịt mặt, rồi bịt miệng, không có tai, không có mắt, không có miệng, thì cũng còn cái tâm. Cái đó chỉ một hình ảnh tượng trưng. Tức là chúng ta có miệng mà không nói, có mắt mà không thấy, có tai không nghe thì chúng ta đỡ đau khổ. Tại sao chúng ta nghe đau khổ? Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, không ôm ấp, không gìn giữ cái lời nói đó thì đau khổ nó sẽ tự nguôi. Mà nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, hành hạ tôi, ai ôm ấp và gìn giữ nó thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi. Đó chính là một cái kiến chấp của chúng ta nó lớn. Chính kiến chấp lớn như vậy nó làm chúng ta gây chúng ta sanh tử đau khổ ở hôm nay và cho tất cả ngày sau. Và quý vị biết không, là nếu như một con người mình mà không có một cái tâm tu tập thì mình chỉ dễ dàng chửi người ta vô cùng. Chính mình hoàn toàn, tức là mình không có làm chủ cái tâm của mình không có kiểm soát, mình không có làm bất cứ một cái không có cái sự tu tập, không phải đợi tới chuyện rồi mới tu được, chuyện nó không có thể chấp nhận được, mà phải tu ngay lúc này, phải tu ngay bây giờ. Tại sao tu ngay bây giờ? Bởi vì cái gì nó cũng do cái thói quen. Bây giờ mình muốn mình không bị sân thì mình phải tu tập cái từ tâm, mình phải tự mình lắp giá cái gì, cái tâm hồn của mình chuẩn bị một cái sức đề kháng thì nó sẽ tốt, còn bằng ngược lại thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Quý vị nhớ có một lần ngài Hậu Mù, ngài đi tới đi lui giẫm đạp một số côn trùng, thì các thầy tỳ kheo nói rằng tại sao người tu mà lại phải giẫm đạp như vậy? Thì các thầy tỳ kheo nói, thì Đức Phật đã nói rằng chính nhờ cái câu nói rằng là nếu nói hay hành động ác bằng tâm ác thì đau khổ sẽ bước theo sau. Còn ở đây đệ tử của Như Lai không có tâm cố sát, cái việc mà mù đấy chính là do cái ác nghiệp từ trong quá khứ của ngài Chất Khú Ba Lá ngài làm. Đó chính là quý vị đã nghe cái tích truyện này rồi, nhưng chúng tôi cũng nhắc lại. Một hôm có một cái bà đó, bà dẫn con gái của bà để đi đến để tìm thuốc để chữa mắt cho con bà. Thì đi dẫn đến của ông thầy thuốc, ông chữa con mắt. Thì khi ông chữa xong thì bà ta mới nói, trước khi chữa thì bà ta nói nếu mà ông mà chữa xong thì tôi sẽ gả con cho tôi cho ông. Thì sau đó ông ta chữa hết rồi, bà ta thấy nó chết rồi, mình lỡ hứa như vậy rồi, cái bà ta muốn nuốt lời. Bà ta mới tới, bà ta mới nói rằng à, tính cho nó uống thuốc nữa như được thôi, dành hết bệnh rồi, thôi không cần phải uống nữa, thôi không cần phải nhờ thầy nữa. Thì ông thầy không biết bà này muốn nuốt lời, bà này muốn quỷ đi cái lời hứa với ổng. Ông ta biết, ông ta về, ông ta chế cái một cái liều thuốc hết sức là độc. Giờ lần sau thì cô ta bị đau mắt nữa, và đi tới và thấy là nhỏ vô, và cô ta bị mù luôn. Và do cái hành động đó mà chính ngài Chất Khú Ba Lá ngày vì trả quả hết sức là đau khổ. Và chính Đức Phật ngài nói rằng, ngài khuyết lên câu kệ rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hành động ác thì an lạc, nếu nói hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau như bánh xe lăn theo con bò kéo xe. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này mọi việc mọi hành động của chúng ta nó như là một cái sổ để ghi lại, hay là như một cái máy nó thu âm mà nó chất chứa ở đó. Thì cái nghiệp quả mà chúng ta làm bằng cái thân ác, bằng cái khẩu ác, bằng cái ý ác thì nó rất là nguy hiểm. Và cái thân ác, cái khẩu ác đó do cái ý ác này, bởi ý nó làm, đây chính là tâm này nó làm chủ, tâm này nó làm chỉ định và chủ động tất cả. Khi mà tâm có cái sự chỉ định, khi tâm có sự chủ động như vậy thì nó hết sức là to lớn. Ở đây chúng tôi không muốn nói về cái chữ tâm, mà theo cái lý theo cái triết lý của đại thừa nói rằng cái chữ tâm nó mang tính tức là cái tâm của cái bản thể của cái chân tâm á, không có nói như vậy. Mà chúng tôi muốn nói rằng cái chữ tâm ở đây là cái ý ác và ý thiện. Mà ý thiện đó nếu mà được có cái sự hiểu biết, có sự tu tập thì nó là cái chuyện khác. Còn nếu như cái chữ tâm này mà không biết giữ gìn, không biết thọ trì và không biết cái sự tu tập là chết. Rồi chúng ta nghe nó chữ tâm ở trong truyện Kiều Thiện Căn ở tại lòng ta, chữ tâm chỉ mới bằng ba chữ tài, có tài mà kể chữ tài, chữ tài liền với chữ tai một vần vân vân, thì chúng ta sẽ nghe nói rất nhiều cái về cái chữ tâm. Nhưng tụ trung ở lại, tất cả chính là do các pháp nó do tâm, tâm mà tạo ra. Các pháp nào có liên hệ đến danh pháp thì các pháp đó sẽ có. Nó danh pháp ở đây tức là không phải các pháp do tâm tạo, có nghĩa là dòng sông nọ, hòn núi kia, vân vân. Cái đó
dạ con thỉnh đại đức Tuệ Quyền trở lại. Đại đức đã bị rớt nét rồi, đại đức đã bị rớt mic rồi, bây giờ không biết đại đức có nghe được âm thanh của con hay không. Xin đại đức ban hãy cho con một cái tín hiệu. Dạ bây giờ con thỉnh đại đức cầm mic trở lại. Dạ con không biết đại đức Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Con thỉnh đại đức cầm mic trở lại, không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của Pháp Tính hay không. Kính bạch đại đức, dạ sa thú quý vị. Kính bạch đại đức, ở trong room nãy giờ đại đức đã bị rớt mic lâu rồi, thành ra con thỉnh đại đức quan hỷ. Dạ cảm ơn quý vị, mong quý vị quan hỷ đỡ chồng gì khác. Không biết đại đức Tuệ Quyền như thế nào rồi, có hình nhưng mà chưa có tiếng, có thấy nickname của đại đức nhưng mà không có thấy đại đức chat trả lời. Dạ, con không biết đại đức Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Kính thưa quý vị, ở bên ngay chỗ chúng tôi đó thì từ hồi chiều giờ mưa gió rất là lớn, mưa phải nói rằng là ở chùa đã bị ngã vài cái cây rất là lớn, nhưng mà cũng còn may mắn rằng là không có đè vào những cái sợi dây điện, do vậy mà chúng tôi vẫn còn online để thuyết giảng cho quý vị. Không biết rằng ở bên Đại Đức Tây Quyền thì như thế nào, nhưng mà chắc có lẽ là tốt rồi. Thành ra chúng tôi cũng mong rằng chư thiên hộ trì cho Đại Đức Tây Quyền đường nét nó sẽ sống trở lại. Dạ, sa thú. Bây giờ con thấy bàn tay của Đại Đức rồi, con thỉnh Đại Đức cầm mic.
Nam mô Bổn Thầy Giáo, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn đại chúng. Chúng tôi nói một đoạn rất là xa, không biết nói tới đâu rồi, không biết nói, sao chúng tôi dở, chúng tôi mới nhìn lên cái màn hình thì chúng tôi mới thấy sao mà thưa sư nghe rõ chứ quý vị quan hệ báo dùm. Dạ. Khi mà thấy rớt cái tự nhiên thấy không còn cầm mic là biết là chắc bị té rồi. Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Tịnh cùng đại chúng. Thì kính thưa quý vị, nói về cái tâm. Nói về Nguyễn Du hả? Chúng tôi nói rằng cái Nguyễn Du, cái chữ tâm của Nguyễn Du á, thì nó làm của tinh thần. Cái tâm, cái tài nó khác xa. Chúng ta không nói về cái tài, mà cái chữ tâm ở trong Phật Pháp nói đến cái gì? Đó là một điều quan trọng hết sức là lớn lao. Đó là cái tâm nó không hệ lụy. Cái tâm nó trong sáng. Cái tâm nó không bị hệ lụy phiền não. Đó là cái tâm tốt. Đó chính là chúng ta đã được lọt kỹ lưỡng và chặt chẽ vô cùng. Cái mảnh đất như là cái tâm của chúng ta vậy đó. Cái thân này nó như là mảnh đất. Nếu chúng ta biết cho vào đó những cái giống, những cái hạt giống tâm hồn tốt thì nó sanh tốt. Còn nếu như ngược lại, những hạt giống mà chúng ta bỏ vào những hạt giống mà bất thiện thì nó sẽ lên những cái cây bất thiện. Bỏ vào cái hạt giống thiện thì nó sẽ trổ sanh hạt giống thiện. Đây là giá trị sự thật, cái giá trị nhân quả. Mà chúng ta gây từng cái hạt giống thiện như vậy để chúng ta mới khai mở, để chúng ta mới tiến vào cái giá trị cao cả, tiến tu một cách tốt đẹp được. Một con người làm thiện cả đời thì mới chỉ là cái việc thiện của họ bố thí thôi. Nhưng người đó chưa được tốt một cách hoàn toàn, mà tâm của người đó phải cái gì? Phải biết bố thí, phải biết trì giới, hay hoặc là chúng ta nhớ cái câu mà nó hàm tận và chiết bán cái giá trị tâm linh của Phật giáo, đó là sappapapa sakaranang kusala asu upasampada sikitta pariyoda panang etang buddhana sasanang. Không làm các việc ác, thực hiện các việc lành, cao dồi tâm trong sạch, đó là lời dạy của chư Phật ba đời. Là sao như vậy? Chúng ta có thể tu tập về các cái thiện sự có, nhưng chúng ta không có trao dồi cái tâm của mình. Chỉ nếu chúng ta không trao dồi cái tâm của mình thì cái tâm của mình nó sẽ không đạt đến một cái giá trị nhất định và tốt đẹp. Và khi tâm không đạt được một cái giá trị cao cả thì thời tâm sẽ không phá được cái, không cắt đứt và không có diệt trừ được phiền não. Chúng ta phải làm cái ngôi nhà của chúng ta, cái mái nhà của chúng ta bằng những vật liệu hết sức là tốt. Đó chính là những thiện sự. Và đó cũng chính là cái gì? Cái tâm của chúng ta hằng năng quán, năng tu mới được. Chứ nếu như chúng ta mà làm, mà cũng như là khi vui mình tu, mà khi buồn thì mình không tu, rồi khi vui thì mình làm phước, khi không vui thì mình không làm, rồi vân vân, thì đấy là những cái chuyện mà chúng ta thấy là nếu như vậy thì tâm của chúng ta chưa có khéo tu, và cái đuôi mè kèo cột của chúng ta nó dễ bị siêu vẹo. Chúng ta nhớ nhá, ca khúc Hải Hoàng cũng nói về cái ý nghĩa của cái đuôi mè kèo cột này rất là hay. Lang thang vạn kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, hỡi này anh thợ nhà kia, bao tham ái thể tiêu tan, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Thế Đức Phật Ngài khẳng khẳng định rằng khi mà chứng đắc giác ngộ với cội Bồ Đề, Ngài đã bao nhiêu cái đuôi mè kèo cột, đó là những cái phiền não. Mà hôm nay cái ngôi nhà nóc nhọn được Đức Phật Ngài ví dụ cho cái gì? Nếu như đuôi mè kèo cột đó mà không làm được cẩn thận, thì khi chúng ta lợp ngói, chúng ta lợp mái lên, thì nó sẽ bị dột, bị thấm ướt. Đó chính là những phiền não. Mà đuôi mè kèo cột đó chính là những phiền não của tham, của sân, của si, của tì miên, của dục, của ái, vân vân, của mạn nghi kiến. Thì nói như vậy để chúng ta thấy một cái khái quát rằng hết sức là ghê. Ở trong cuộc sống này, cái tâm đó nếu như mà không biết nuôi dưỡng, cái tâm đó nếu như không biết mà ương mầm tốt đẹp, thì cái tâm đó sẽ là cái tâm nguy hiểm vô cùng. Chúng tôi nhớ ở trong 38 pháp hạnh phúc, có nhắc một lần có một vị trưởng lão đó bỏ cả tài sản để đi tu, mà tu rất là tốt. Và sống đời sống tri túc vô cùng, đến nỗi mà Đức Thầy thích xuống hỏi bây giờ Ngài cần cái gì, Ngài sẽ thì giúp Ngài cái đó. Nó không cần, đời sống tu sĩ của ta là đời sống đã được rồi, ta có bình bát, ta có chiếc y và bình bát, và ta không thấy thiếu cái gì. Nhưng Ngài, cái đời sống Ngài thanh đạm và tư lương tốt đẹp vô cùng. Nhiều lần Đức Thầy thích mới năn nỉ, bây giờ Ngài cần cái gì con sẽ sẵn sàng giúp, thì nói được rồi. Nếu như ta muốn cái điều này, ta muốn không gặp người ác, ta muốn không nghe người ác, ngay cả người ác nói, người ác làm, ta không muốn thấy, không muốn nghe. Thì ở đây nói như vậy muốn nói cái gì? Tức là nếu như có cái sự tu tập, có cái tâm hướng thiện, thì thời sẽ rất là sợ. Chúng tôi muốn nói sợ cái gì? Sợ cái hành động của kẻ ác, sợ kẻ ác làm, nói và suy nghĩ hành động, sợ lắm. Chứ chưa nói là chúng ta thấy, nào chỉ thấy, nghe và ở gần. Cái sự thân cận mà Đức Phật Ngài dạy nhớ là thân cận kẻ ác là chúng ta sẽ bị nguy hiểm, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, chúng ta sẽ bị di họa. Bởi vì cái người ác á, cái tâm ác nó dễ đầy. Một cái thiện ở đời này á, thật sanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Chúng ta chỉ có một thạch sanh mà trăm ngàn lý thông, thì trời ơi, cuộc sống này tìm ra ánh sáng, tìm ra con đường tốt nó sẽ rất là khó. Quả thật như vậy. Nhưng thạch sanh đó không phải đi tìm nơi đâu, mà chúng ta phải đi tìm cái thạch sanh nơi trong tâm ta. Và chúng ta cũng nơi đi tìm có cái lý thông ở trong tâm ta nó nằm ở chỗ nào, và cái thạch sanh nó nằm ở chỗ nào. Chứ còn đời trong mặt đâu có bắt hình dung được. Thấy người ta xấu mà lại là không chừng người ta có những cái, thấy cái hình tướng người ta xấu nhưng cái tâm tư người ta tốt. Còn nhiều khi có những người hình tướng tốt nhưng tâm tư chưa chắc tốt, vân vân. Thì kính thưa quý vị, cái mái nhà khéo lợp, cái mái nhà khéo tu bổ ở đây không phải chỉ nói qua một cái, chỉ là cái nhà của tất cả mọi con người, mà là cái nhà ở trong tâm ta. Cái nhà trong tâm ta có ngôi nhà tại tâm. Nhiều lần các vị thiền sư khẳng định, sự gì mà chúng ta đau khổ, sự gì mà chúng ta phiền não, bởi vì chúng ta không có dạy cái tâm này, không có cột trói, không có theo dõi. Và chúng ta nhớ ở trong thiền quán, cái điều đầu tiên phải đặt niệm. Sau khi có cái niệm để tâm nó dừng, nó đứng, nó yên trụ tại một chỗ, nó có cái sự ghi nhớ, thì khi có ra ghi nhớ mình đang thở vào, Và sau cái ghi nhớ đó mới có cái sampajanya, tức là có cái tỉnh thức, có cái tỉnh giác, để mới biết được cái thân và cái danh này, thân tâm và danh, danh và sắc này nó hiện khởi như thế nào, nó sanh, nó diệt, nó ra sao. Chúng ta nhớ cũng đòi hỏi phải có cái gì, cái chánh niệm, để chúng ta nhờ cái tâm mà chúng ta đặt cái chánh niệm tỉnh giác như vậy đó, nó mới cột trói được, nó không có phiền não xuất hiện. Và cũng như
dạ Nam Mô Bố Tha, dạ con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức, kính chào quý đạo hữu. Dạ con hết nghe đại đức Từ Quyền rồi, bây giờ con thấy sư vào trở lại, con kính thỉnh sư Từ Bi cầm mic trở lại. Dạ Nam Mô Bố Tha. Dạ
giờ quý vị đã nghe chúng tôi nói lại không ạ? Giờ có được nghe không ạ? Dạ cảm ơn cô Nguồn Đức Hạnh. Chắc chúng tôi chết, chắc chúng tôi không có hiền thiện rồi. Tôi cứ té lên té xuống rồi chết, không được hiền thiện là cái chắc. Cái tâm hoang vu nó như là một cái bãi đất trống, những cái bãi đất đó hay là một cái nhà hoang, một cái bãi đất hoang, nó hoang vu như vậy thì cái gì nó sẽ xuất hiện trong nhà, kính thưa quý vị, sẽ là bụi bặm, sẽ là rác rến ở trong nhà. Còn nếu như ở cái đồng hay ở một cái bãi đất hoang thì đó là cỏ nó sẽ mọc, rác rến nó sẽ dễ đầy ở trong đó. Thì cũng vậy, tâm của con người của chúng ta, nếu như tâm con người chúng ta mà nó hoang vu, mà nó hoang tưởng, cái tâm mà nó không có đặc định, cái tâm nó cứ như ăn cơm dưới đất mà nó chuyển trên trời, sống ở cổ trên không mà nó sống ở đâu không mà, thì người đó không có chuyện mới là chuyện lạ. Thì tại sao vậy? Cái tâm họ không có định tĩnh, họ luôn luôn bị phóng dật, họ suy tư những cái điều mà nó quái đản, nó kỳ dị vô cùng, không giống ai hết. Nói cái chuyện coi như là một mình nghe, một mình biết, một mình nói, thì không biết người ta xung quanh đang nghe cái gì, người ta hiểu thấy hay là không, cũng không nhầm, cũng không màng. Có một số người thì lại coi đó nó là một cái đời sống, kiểu mà tức là sống phá chấp á, nhưng sự thật không phải. Cái đời sống mà vô ngã nó phải là như vậy, phá chấp nó phải như vậy. Có nghĩa là mình sống coi như là không chú ý, không quan tâm gì cả. Đó là sai mà Đức Phật ngày dạy. Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi việc làm đối với người đệ tử phải biết cái gì, phải có một sự quan sát, phải có một cái sự tập trung, phải có một sự chủ định. Thì cũng phải tu tập, chỉ có là chỉ và quán. Chánh niệm và tỉnh và nó sẽ bị
Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ sám hối quý chư tôn thiền đức. Kính chào quý đạo hữu. Dạ con kính lễ đại đức tự quyền mới vào trong room lại. Kính bạch sư, sư đã rớt mic từ nãy giờ chúng con không có nghe gì hết. Thỉnh sư cầm mic trở lại. Rồi sư rớt mic nữa rồi. Dạ con không biết đại đức Phật Tân và đại đức Phật Tính có trong room không. Con kính thỉnh quý ngài từ bi tiền khuyết trong lúc đại đức thời quyền bị trở ngại về kỹ thuật. Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ.
Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, mô Phật. Chúng tôi mới vừa có như té xuống, chết rồi té xuống, nó không... không có hiện hữu mà... hiền thiện mà chúng ta thấy là ác đạo. À, sáng nay chúng tôi cũng nói kiểu viện nghe, cái tâm của mình nó vậy đó. Nếu như mà chúng ta không có cái sự chịu đựng là lập tức là bực bội ngay. Cũng như nhiều lần lên thuyết pháp, lên cái gặp bị trục trặc viện để mít, cái khi mình bật mít lên cái nó ù nó ồ. Khi mà lên thuyết pháp ở pháp hội, những lúc đầu tiên chúng tôi thấy bực bội thôi, sao cả sao tại sao mà không chuẩn bị, tới giờ này mới là đi thử quên thay pin hay là quên chỉnh máy, thì mình thấy rằng tại sao ban tổ chức không có chuẩn bị cái đó. Nên nhiều lần thường nghĩ rằng thôi kệ, đừng có bực bội, tất cả hay tùy cái duyên, thì tự nhiên nó cảm thấy rất là yên. Kính thưa quý vị cũng vậy, nếu như mà thôi kệ, mình đừng có bực bội, cứ tùy duyên đi, đây chỉ là một chuyện nhỏ thì nó sẽ là quá nhỏ. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cảm thấy mệt mỏi quá, nếu như mà đến đây mà họ không có chuẩn bị gì, chúng ta cần thiết gì phải đến, chúng ta cần thiết gì phải giảng, nếu mà chúng ta có sự suy nghĩ gì là nó căng thẳng ngay. Dạ, còn cũng vậy, thí dụ như bây giờ chúng ta té lên té xuống như được kệ, cũng tùy duyên. À, thì thí dụ như chúng tôi nói như vậy thì đó chính là chúng ta cần phải có một cái lưu ý. Rồi cũng vậy, chúng tôi nhớ còn trong kinh văn dạy rằng là mong rằng tâm mình sẽ luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ nói với từ tâm, sẽ không nói với cái sân tâm. Thì nếu mà chúng ta tập như vậy thì mới được. Thì như là cái gì, cái nhà chúng ta nó đã lợp cứng rồi, cái nhà, cái mái của chúng ta, cái rô mè kẹp cột của chúng ta đã chuẩn bị rồi thì nó rất là tốt. Còn ngược lại, nếu như mà trường hợp mà chúng ta thấy, thí dụ như mình vừa ta cảm thấy mình nghe một tiếng mình bực bội, mình thấy một cái điều gì đó mình cảm thấy không vừa lòng, mình phản ứng ngay bằng cái sân tâm, thì đó tâm mình không có khéo tu. Mà cái điều này phải tập, quý vị phải tập ghê lắm. Bởi vì nhiều khi nói dễ như điều mà làm nó khó lắm. Mà khi mà nếu mà nó khó hay dễ là chính do chúng ta đã phải có một cái sự thực tập, đã có một cái sự trải nghiệm, đã có một sự kinh qua. Một sự thực tập, một sự trải nghiệm, một sự kinh qua này đòi hỏi tâm của mọi con người phải gìn giữ. Tại sao mà chúng ta cảm thấy bị bực bội? Bởi vì chúng ta chấp ngã. Mà cái vinh dự là cái gì? Đừng có nghĩ rằng chúng ta tại sao như thế này như thế kia, mà hãy nhìn lại cái tâm của mình. Thôi, mình mong rằng mình sẽ hãy nhìn đi, hãy bỏ qua đi, đừng có để oan trái, đừng có để oan trái với họ. Họ chửi mình một tiếng, mình chửi lại một tiếng. Họ viết lên màn hình chửi mình viết lên màn hình móc lại họ. Họ móc qua móc lại thì rốt cuộc khỏi con ngồi đây để làm việc gì. Thôi kệ, ai nói gì nói. Thì cũng có tốt có xấu, có vui có buồn, có được có không, có mất có còn, thì tất cả là cái duyên. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó rất là nhẹ nhàng. Cái tinh thần mà Phật pháp tu tập, dẫu cho là tu về thiền hay hoặc là bất cứ hình thái nào, Đức Phật cũng luôn luôn dạy ta nhìn về cái tâm của mình. Bởi nhìn về cái tâm của mình biết được tâm của mình, mình biết được tâm của mình thì mình mới có cái gì, mình có mấy cái cải đổi, mình có mấy cái sửa tâm mình cố gắng mình dẹp bỏ đi những cái mà mình tự cho mình
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Đại đức Tài Quyền có nghe được không ạ? Dạ, thấy đại đức Tài Quyền đưa tay rồi, thỉnh đại đức Tài Quyền quan hỷ trở lại để giảng tiếp tục nữa. Dạ, kính thỉnh đại đức.
Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi nói đôi điều nữa chứ để té lên té xuống hoài rồi làm phiền quý vị. Thì kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay nói về cái chết mà được hiền thiện, hay là cái chết được tốt đẹp hay cái chết không được tốt đẹp, hay cái tâm tốt hay tâm xấu, nó đều siêu qua do tam nghiệp, tức là thân, khẩu và ý này. Những hành động, những lời nói và những việc làm và những sự suy nghĩ của chúng ta nó đều động lại, nó đều ở đó chứ nó không đi đâu cả. Nếu như ai hành động thiện, nói thiện, ý nghĩ thiện thì quả thiện sẽ đến. Nếu như ai nói ác, hành động ác, ý suy nghĩ ác thì quả ác sẽ tới. Tại sao quả ác nó tới? Bởi vì do những người đó không biết phòng hộ, bởi vì do những người đó không biết tu tập, do những người đó không biết dạy dỗ, không biết chuyển hóa cái tâm hồn của mình. Thì đó chính là một cái sự nguy hiểm vô cùng. Cái sự nguy hiểm đó chính là cái gì? Tạo cho ta đời đời kiếp kiếp những cái ác bất thiện chúng ta đã, cái chủng bất thiện chúng ta đã ngâm tẩm quá nhiều. Và kính thưa quý vị, cũng sẽ gây ra nhiều cái đau khổ ở tương lai nữa, do chính chúng ta không có biết cẩn trọng phòng hộ giữ gìn, hay là chúng ta lập cho cái hồ chúng ta lập cho những cái kèo, những cái mái ở trên ngôi nhà của chúng ta được tốt đẹp để cho nước nó không có thấm vào. Và cũng vậy, nếu như chúng ta mà chuẩn bị tốt đẹp thì những cái rui mè kèo cột ở cái mái lót nhà của chúng ta, nước mưa nó không thể thấm được, nước không thể thấm được. Thì đó chính là cái sự tu tập của mỗi con người. Thì mong rằng không biết ngày sau sẽ ra sao, như thế nào, ngày sau có ra sao, hôm nay chúng ta làm sao để khi mình ra đi không bị hối tiếc. Đó chính là những việc thiện, những việc lành mà chúng ta đã làm chưa, chúng ta đã tạo chưa. Xin gửi đến quý vị cái lời nhắn cuối cùng như vậy. Và trước khi dứt lời, xin cáo lỗi đến toàn thể đại chúng. Nếu có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong trên chư tôn thiền tứ tăng cùng toàn thể đại chúng quan hỷ cho. Kính dân phước lành đến Đức Trời Đức Thích, Đức Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài sự quy hoan hỷ, xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá.
Nhà sa thú, sa thú, con kính tri ân đại đức Tự Quyền đã thuyết giảng thần pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Một lần nữa con xin hành kính đảnh lễ đến đại đức Tự Quyền, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì ở trong các vị giảng sư thì có Pháp Tính và Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Tề Quyền thì vừa giảng xong, do đó thì sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Tăng quan hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên ở trong cái buổi học ngày hôm nay. Có lẽ rằng giờ này chúng ta tới siêu chắc pháp ở chùa Phật Bảo chưa có về chùa kịp, thành ra chưa thấy vào. Bây giờ thì chỉ có đại đức Phật Tân và chúng tôi và đại đức Tự Quyền thôi. Con không biết đại đức Phật Tân có nghe được âm thanh của con hay không? Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, Sa Thú, con thấy bàn tay của Đại Đức rồi. À, kính bạch Đại Đức, để mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay đó, thì con xin kính thỉnh Đại Đức quan hỷ, Đại Đức thảo luận dùm cái cách mình tu tập như thế nào để tâm của mình nó không bị phiền não. Cũng như ở trong bài Pháp Cú Kinh thì nói như là một cái người thợ mà lợp, nếu mà khéo lợp thì lợp cái ngôi nhà nó không có bị nước mưa thấm dột. Thì cũng vậy, đối với cái đời sống chúng ta tu tập đó, thì cái cách mình tu tập tâm như thế nào để cho cái phiền não nó không có bị xâm nhập, cũng như là mái nhà khéo không có bị nước mưa thấm dột. Con xin kính thỉnh Đại Đức Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Thì con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Đại Đức Tuyệt Thiện, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô Phật tử và thân chào quý Phật tử. Và quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính liên quan với bài học hôm nay đó là sự tu tập hành trì đó, thì cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là mình tu tập như thế nào trong cái cách tu tập của mình, để rồi mình có thể từ đó mà mình tâm của mình không có phải bị những cái phiền não xâm nhập đó. Thì xin thưa quý vị rằng nói đến cách tu tập thì có lẽ là nhiều lắm. Nó có thể là nguyên nhân trực tiếp bằng cách tu tập trực tiếp hay là hoặc là gián tiếp. Trực tiếp ở đây có nghĩa là mình có thể dùng cái khi tâm mà mình nghĩ quấy và nghĩ sai thì nên mình nên tìm một cách nghĩ tốt, nghĩ thiện để rồi đánh phá nó đi, bỏ đi những cái ý nghĩ xấu. Thì vì cái khuynh hướng của chúng sanh phàm phu thì thường có những cái khuynh hướng bởi ái tham, bởi sân hận, bởi tà kiến, bởi si mê, bởi ngã mạn. Cho nên đó là những cái pháp bất thiện. Và vì vậy đó cho nên là mình muốn tu tập thì có lẽ là mình cũng phải dần bỏ từ từ, dần bỏ từ từ. Có dần bỏ từ từ thì hy vọng là nó sẽ tiêu mất hết những cái phiền não lần lượt. Vì vậy cho nên là có những cái phiền não mà mình cần phải loại bỏ. Chúng tôi nhớ ở trong cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật Ngài dạy có những lậu hoặc cần phải do tri kiến đoạn trừ, hoặc là có những lậu hoặc cần phải do phòng hộ đoạn trừ, thì có những cái lậu hoặc cần phải do thọ dụng đoạn trừ, hoặc là có những lậu hoặc cần phải do kham nhẫn, rồi do tránh né, diệt trừ hay là tu tập. Thì những cái cách đó là những cái cách để mà mình làm cho cũng như Đức Phật Ngài nói là tùy vào cái phiền não để mà mình tu tập bằng những cái pháp để đối kháng lại với những cái phiền não. Bởi vì phiền não thì nó ngấm ngầm, và khi nào mà nó có cái cơ hội đó thì tự động nó sẽ bộc phát. Ban đầu thì nó là chỉ nhen nhúm, như chúng ta nghe là ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài ví dụ giống như cái phiền não này, nó ví dụ giống như là cái lửa mà nó nằm bởi bao phủ bởi những cái đống tro, và tuy rằng thấy cái đống tro nó không có lửa, nó không có cái màu đỏ, cũng không có chất nóng, nhưng mà nếu mà mình dập cái đống tro đó ra thì ở bên dưới đó là lửa hừng hực nó thiêu đốt. Thì cái phiền não nó cũng vậy đó, nó tiềm ẩn ở trong những cái tâm khảm của mỗi chúng sanh, và do vậy đó thì nó chi phối chúng sanh có những cái hành động bởi vì tham, bởi vì sân, bởi vì si, bởi vì tà kiến, vân vân. Và do vậy đó thì như chúng tôi thấy rằng ở trong bảy cái pháp mà quý vị có nghe lớn không ạ? Nghe được không? Nghe rõ không? Nghe nhỏ quá hả? quý vị có nghe rõ không? Vứt lết nè, lúc kia rõ hả? Rồi rồi, quý vị nào mà nghe nhỏ đó thì quan hỷ chỉnh cho lớn lúc, chỉnh cái volume của mình lớn một chút. Chúng tôi cũng cố gắng nói lớn rồi. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật Ngài dạy rằng trong 7 cái pháp tu tập để phòng hộ á, thì cái điều mà ở đây đó thì mình cái quan trọng á, là mình phải có cái tri kiến đúng đắn á. Cái tri kiến đúng đắn bây giờ á, là mình phải thấy rõ về tính chất vô thường khổ. Nói vô thường á, là vô thường của thân mình, vô thường của tâm mình. Khổ á, là khổ của từ thân và tâm của mình, dùng các cái cảm thọ của thân và tâm. Cái cảm thọ của thân á, thì đau đớn, bức xúc, khó chịu bởi cái sự xúc chạm, bởi bệnh hoạn, ốm đau hoặc cái gì nó da đập làm cho tai nạn, đau đớn của xác thân. Còn cái cảm thọ của tâm á, thì nó là sự buồn bực, khó chịu. Cho nên là cái đó là đều là cái khổ hết. Cái khổ hết. Hoặc là chúng ta sẽ suy nghĩ rằng á, những cái sự thay đổi bức bách của tất cả các pháp hữu vi nó cũng đều là khổ. Khi mà mình hiểu được cái điều đó đó là cái mà mình làm cho cái trí của mình đó, nó có thể bén nhạy lên một chút nữa để dẹp bỏ bớt những cái tự ngã, dẹp bỏ bớt những cái ái tham, hoặc là dẹp bỏ bớt những cái sân hận. Ví dụ bây giờ mình đang sân hận ai và mình nhớ lại những cái điều mà cái sự hủy diệt nó đến với gần mình, sớm muộn nay mai mình cũng phải chết, và do vậy đó thì mình phải dừng lại ngay từ cái lúc đó. Rồi khi mà tham á, nó sanh khởi á, thì mình nghĩ đến cái tính chất của khổ lụy do cái sự ái tham mà tâm mình dính mắc ở trong đó. Rồi mình phải nghĩ đến cái tính chất bất thiện, bất tịnh của pháp hữu vi, bất tịnh của thân ngũ uẩn này, thân tứ đại này. Khi mà mình hiểu được như vậy đó thì cũng là nhờ cái gì? Nhờ mình có một cái tri kiến chân chánh. Trước tiên á, chúng tôi nghĩ rằng mình phải ráng tập cho mình có một cái tri kiến chân chánh cái đã. Rồi hoặc là khi mà thân và tâm của mình á, như là một cái sự phòng hộ mà thôi, sự tu tập như là một cái người tướng giỏi tài ba ở chiến trường vậy đó. Mình phải dùng hết những cái binh lực của mình, những cái sức mạnh của mình để mà đối kháng với lại những giặc bên ngoài như thế nào. Thì cái người tu tập cũng phải là đối kháng với những cái phiền não ở nội tâm của mình cũng như thế ấy. Cho nên cái chuyện mà phòng hộ đối với thân và tâm hay là đối với các căn của mình, thì trong đó phải nói đến là phòng hộ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Bởi vì cái đó thật sự là khó phòng hộ. Bởi vì cái tập nhiễm của tham ái nó đã nhiều đầy, nó đầy vẫy rồi. Và bây giờ thì mình cũng phải đoạn diệt từ từ, đoạn diệt từ từ. Một là mình có thể đoạn diệt bằng cách tạm thời, hoặc là mình đoạn diệt lâu ngày như vậy đó, thì mình sẽ có được một cái đoạn diệt dứt hẳn, tức là đoạn diệt hoàn toàn. Còn như vậy thì cái sự phòng hộ của một cái người á, gìn giữ cái tâm của mình á, thì đó là cái việc mà chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật Ngài dạy đó là sự cần thiết. Bởi vì ở trong Kinh Pháp Cú á, Đức Phật có dạy rằng chế phục được nhãn căn, chế phục được nhĩ căn, chế phục được tỷ căn, chế phục được thiệt căn, chế phục được thân căn, chế phục được ý căn, tức thì giải thoát mọi phần khổ đau. Tức là lúc nào mình chế được cái gì, chế phục được mắt, tai, mũi, lưỡi. Bởi vì mắt của mình là chuyên nhìn cảnh sắc, tai là nhìn cảnh, nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm, ý thì suy nghĩ. Và do vậy đó thì bản thân của những cái pháp căn này đó, thì sự thật ra mình có mắt không phải là cái tội lỗi, mà nó là cái quả của luân hồi còn lại. Và đặc biệt là do cái quả của luân hồi đó, thì một trong những cái cảnh mà mình thấy đó, nó làm cho, hoặc là mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình suy tư đó, nó làm cho cái phiền não của mình nó dấy khởi lên. Nó dấy khởi lên ở đây là tham tâm sanh khởi.
hoặc là sân tâm sanh khởi, thì cái đó là cái mối nguy hiểm, cái mối nguy hiểm làm cho tâm của mình nó bị thiêu đốt bởi những sự khổ. Khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì có lẽ là mình phải phòng hộ như mình gìn giữ mắt, gìn giữ tai, gìn mũi, gìn lưỡi vậy đó, để cho nó được tốt đẹp. Bởi vì chính những cái giác quan này đó, nó làm cho cái sự ô nhiễm. Chúng ta sẽ thấy một cái ví dụ như thế này. Đối với chúng sanh ở cõi dục, hay là riêng về cõi người, cõi nhân loại của chúng ta, và chúng ta sẽ so sánh với các vị phạm thiên ở cõi sắc. Các vị phạm thiên cõi sắc được sanh về đó đó là nhờ thiền chứng, và do các ngài, các vị ấy đã đè nén hay hoặc là dẹp bỏ bớt những cái triền cái, trong năm triền cái đó các vị ấy dẹp bỏ bớt, cho nên là các vị không cần phải thụ hưởng ở trong ngũ dục nữa. Và do vậy thì các ngài không phải bị khổ từ ở trong cái ngũ dục, nhưng mà các ngài còn, các vị ấy còn bị chịu ở trong cái khổ gọi là cái khổ của pháp hành, tức là các hành á, là đang vận chuyển. Các pháp hành ở đây gồm có tâm của các ngài và các pháp hữu vi gọi là các pháp hành. Và do vậy đó thì các ngài chỉ còn chịu khổ những điều đó. Còn chúng ta phải còn chịu khổ bởi mắt, tai, mũi, lưỡi. Bởi vì đối với những người ở cõi dục nói chung và cõi nhân loại nói riêng, cái sự thụ hưởng năm dục đó là cái sự thụ hưởng để là cái chất liệu để tồn tại ở trong cõi dục này. Và vì vậy chúng ta có mặt ở trong cõi dục này là như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng tôi thì nghĩ rằng Đức Phật này dạy rằng trong cái sự phòng hộ của một người, tức là phòng hộ các cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, nói chung là mình phòng hộ cả thân và tâm, danh và sắc này, là cái cách để mà tu tập thôi. Dạ. Tu tập cách nào đi nữa thì cũng là cái cách tu tập. Một, mình có bố thí, trì giới hay là tham tiền, phòng hộ các căn, cũng là để tiêu mòn đi những cái phiền não mà thôi. Dạ. Cũng là nguyện để tiêu mòn đi những cái phiền não bằng với cái thiện sự đó. Cho nên là mình tu tập là để mình vun bồi các cái thiện sự, để rồi cái thiện sự, cái thiện nghiệp á, nó càng ngày càng vững chắc thêm, để bồi bổ cái pháp độ của mình nó càng ngày càng vững chắc thêm. Như vậy thì cái bước đi của mình tu tập á, nó sẽ dần lượt sẽ là phải lần lượt phải có cái sự tiến bộ. Rồi một điều á, như Đức Phật ngày dạy ở đây là cái cách mà cần phải tu tập để đoạn trừ đó. Chúng tôi nhớ là như vậy, Đức Phật ngày dạy vậy, tức là mình tu tập làm sao để mình tu tập ở trong cái con đường bát chánh đạo, hay là tu tập con đường đạo đế, để mà mình diệt trừ được cái lòng tham của mình, diệt trừ được lòng sân của mình. Mà tu tập ở đây thì cũng có thể nói rằng là mình tu tập ở trong bát chánh đạo, hay là mình nói cách khác tức là 37 phẩm trợ giác ngộ á, và tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, vân vân. Thì những cái điều đó đó là những cái điều mà một vị hành giả muốn giải thoát thì phải tu tập những điều đó. Và tu tập được những đó để cho cái nội tâm á, nó diệt bỏ đi, nó loại bỏ đi bớt những cái phiền não. Khi nào không còn những phiền não thì những vị ấy sẽ được an tịnh và được sẽ được giải thoát. Thì cái cách tu tập ở đây chúng tôi nghĩ rằng mình tu tập thì có lẽ là nhiều cách, và có nhiều cách để mà tu tập. Ngay cả cái việc bố thí, trì giới, cung kính nó cũng là một cái cách tu tập thôi. Nói chung là mình làm cái gì bằng với cái thiện nghiệp, bằng với cái chetana thiện, phối hợp với những cái tâm thiện đều gọi là tu tập hết. Nhưng mà có những điều đó là tu tập gián tiếp, có những điều là tu tập trực tiếp. Trực tiếp là tu tập thẳng vào tâm để mà loại bỏ những điều đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong thập nhị nhân duyên, tức là 12 lý duyên khởi, Đức Phật ngài dạy rằng do có vô minh á, cho nên mới có hành, và do có hành mới có thức, vân vân. Thì từ đó mà nó sanh ra cuối cùng là sanh lão sầu bi khổ u não, lão tử khổ sầu bi khổ u não. Thì một người mà tu tập á, cũng có nghĩa là làm sao để dẹp bỏ bớt những cái chặt bớt, là chặt đứt đi một trong những cái mắt xích, 12 cái mắt xích đó mà thôi. Thí dụ như nó ở hiện tại, tức là mình phòng hộ các căn, tức là mình đã có tu tập từ ở xúc, tu tập ở xúc phòng hộ các căn. Bởi vì mà xúc thì duyên cho thọ, mà xúc ở đây đó là bao gồm cả ý xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, thị tỷ xúc, thiệt xúc và thân xúc. Ý xúc, ý xúc ở đây là ý căn của mình. Khi mà mình ba pháp đó hợp lại, hai pháp, ba pháp hợp lại thì gọi là xúc, tức là do có căn, có cảnh và có tâm, hay là có thức sanh khởi thì gọi được gọi là xúc. Ba pháp đó giao thoa với nhau thì được gọi là xúc. Cho nên là mình ở nói ở hiện tại, tức là mình phòng hộ các căn, và mình phòng hộ các căn có nghĩa là mình đã tu tập về về xúc. Khi mà mình đã thuần thuộc về xúc, thuần thuộc về xúc tức là mình đã chặt được cái mắt xúc đó, cái mắt xúc đó. Bởi vì mà vô thọ xúc thì phải duyên cho thọ, mà nếu như mà mình đã chặt được cái mắt xúc, mắt trong cái chi mà xúc đó thì nó không thể sinh thọ được. Mà thọ thì nó là cái điều kiện để sinh cho một cái pháp kế tiếp nữa, đó là ái. Cho nên chỉ cần chặt được một cái mắt xúc đó thôi thì 11 mắt xúc còn lại sẽ tự động bứt rỡ ra hết, nó không còn cái sự nối kết với nhau nữa, thì dòng luân hồi sẽ được chấm dứt. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng cách tu tập thì có nhiều, nhưng mà mình nói bằng cách trực tiếp hay là gián tiếp. Có những pháp mà mình cần mình tu tập gián tiếp, có những pháp mình tu tập trực tiếp. Cái quan trọng là ở nội tâm diệt bỏ bớt những cái phiền não, không còn những cái sự bợn nhơ của phiền não, thì khi đó sẽ được giải thoát. Đó là cái ý mà chúng tôi có dài cái ý để trả lời cái câu mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu đó. Bây giờ theo cái thể kế tiếp theo thì chúng tôi xin đặt cái câu hỏi để thỉnh Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ thảo luận dùm. Và quý vị còn nghe chúng tôi nói không à? Alo, sao nghe im quá vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi xin được đặt cái câu hỏi kế tiếp để Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ trả lời dùm. Thưa với Đại Đức Pháp Tính rằng trong quay nghi, trong các cái quay nghi mình tu tập như thế nào để rồi tâm của mình không có bị phiền não, cả quay nghi đi đứng nằm ngồi, nói chung là mình tu tập như thế nào để rồi cái phiền nằm tao tâm của mình nó không có bị phiền não sanh khởi lên. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ thảo luận dùm.
Dạ, sa thú con kính tri ân Đại Đức Phật Tăng đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Và Đại Đức cũng đã đặt đến con một câu hỏi để con có dịp chia sẻ với với đại chúng ở trong trung. Kính thưa quý vị, phải nói rằng đời sống tu tập của chúng ta đó, và nếu mà chúng ta muốn mà tu tập mà cái phiền não nó không có sanh khởi lên ở trong tâm, thì chúng ta cần phải có tu tập ở trong bốn cái quan nghi. Dù là mình đi, bốn quan nghi đó là gì? Ở trong cái cuộc đời mình đã coi vậy chứ quý vị thấy rằng là thường ngày chúng ta sinh hoạt là nó có bốn cái quan nghi mà chúng ta thường lui tới hoặc là thường sử dụng nhất. Ví dụ như đi, một ngày chúng ta cũng đi rất là thường, và có lúc thì chúng ta cũng đứng, và có lúc chúng ta cũng ngồi, và có lúc chúng ta cũng nằm. Thì bốn cái quan nghi này phải nói rằng ở trong cái cuộc đời mình thì nó sẽ linh hoạt, nó sẽ diễn ra hàng ngày ở trong cái cuộc sống mình. Vậy thì mình nói ví dụ như có người bây giờ mình hỏi rằng vậy thì trong lúc mà ví dụ như mình ngồi mình tụng kinh, mình niệm Phật, thì trong cái lúc đó là mình tu tập, mình làm cho tâm mình nó không có khởi lên phiền não. Vậy thì trong cái lúc mình đi như vậy đó, mình muốn tâm mình không khởi lên phiền não thì được không? Thì kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta có một cái sự mà chánh niệm tỉnh giác, nếu mà chúng ta có một cái sự chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ tu tập được, Nếu mà chúng ta có một cái sự chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sẽ tu tập được, làm cho tâm của mình nó không có bị những cái phiền não. Nhưng mà trong khi, ví dụ như bây giờ trong cái quay nghi đi thôi, trong cái quay nghi đi thôi, thì nếu mà chúng ta muốn tu tập đó, mà có chánh niệm tỉnh giác được hay không quý vị, thì kính thưa quý vị, cái điều đó nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập thì nó sẽ được. Vậy thì trước tiên quý vị thấy rằng có nhiều người, người ta cho rằng người ta cho rằng ở trong lúc đó, ở trong ví dụ như quay nghi đi đó, thì như thế nào mà gọi là có cái sự chánh niệm và tỉnh giác, mà như thế nào gọi là không có chánh niệm và tỉnh giác, và cái chuyện đó nó có xảy ra thường ở trong đời sống mình không, cái chuyện đó nó có xảy ra thường ở trong đời sống mình không? Thì kính thưa quý vị, nếu mà nói chỉ nói ở trong một quay nghi đi thôi, thì nó diễn ra ở trong cái đời sống của chúng ta rất là thường, rất là thường. Có nghĩa là có lúc đó, chúng ta đi chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà có những lúc đó, chúng ta đi chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ thì chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe, như ở trong cái trường hợp nào, nếu mà nói về một vị tu sĩ thì buổi sáng sẽ có đi khất thực. Còn nếu mà nói về một người cư sĩ thì buổi sáng thì mình cũng phải có đi tìm thức ăn. Ví dụ như người ta tìm, cái vị tu sĩ sáng thì đi khất thực để mà tìm thức ăn. Còn đối với cái người cư sĩ thì buổi sáng mình cũng phải đi tìm thức ăn, nhưng mà bằng cái hình thức này, bằng hình thức kia. Ví dụ như có người thì nấu, hoặc là có người thì sẽ đi mua, hoặc là có người sẽ đi đến một nơi nào đó ăn. Thành ra chúng ta thấy rằng trong một cái buổi sáng thì cái vị tu sĩ cũng phải đi tìm thức ăn, và cái người cư sĩ cũng phải đi tìm thức ăn. Vậy thì trong cái trường hợp nào, trong cái trường hợp nào mà gọi là mà mình đi mà có chánh niệm tỉnh giác, thì kính thưa quý vị, ở trong cái điều này chúng ta sẽ phân ra thứ nhất như nào. Có những cái trường hợp thứ nhất khi bận đi mình có chánh niệm tỉnh giác, và bận về thì mình không có chánh niệm tỉnh giác. Rồi khi mà cái trường hợp thứ hai đó, chúng tôi sẽ phân ra cho quý vị bốn cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất xin nhắc lại, cái trường hợp thứ nhất là chúng ta đi thì chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác. Còn nhưng mà khi về thì chúng ta sao? Không có chánh niệm và tỉnh giác. Rồi cái trường hợp thứ hai là chúng ta đi không có chánh niệm và tỉnh giác, nhưng mà về chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là vừa đi và vừa về luôn, chúng ta không có chánh niệm, không có tỉnh giác. Rồi cái trường hợp thứ tư đó là chúng ta sẽ vừa đi vừa về đều có chánh niệm tỉnh giác. Thì kính thưa quý vị, tại sao mà mình nói như vậy? Thật sự ra cái điều này khi quý vị thấy chúng tôi phân ra đó thì quý vị thấy ra là, nhưng mà khi mà mình phân tích lại kỹ từng trường hợp thì chúng ta thấy rằng ở trong đời sống chúng ta cái điều này nó diễn ra rất là nhiều. Nó diễn ra rất là nhiều. Ví dụ như trường hợp thứ nhất mà chúng tôi đã nói với quý vị, khi mà mình đi thì có chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà khi mà mình về mà mình không có chánh niệm tỉnh giác. Đây là cái trường hợp thứ nhất. Thí dụ như lúc nào quý vị? Thí dụ như quý vị thấy rằng là một người có một cái sự kỹ càng. Đối với một người tu sĩ, một quý vị tu sĩ, khi mà sáng sớm mình dậy mình quét dọn, mình quét dọn xung quanh chỗ mình ở, rồi mình làm cái phận sự của vị tu sĩ như là châm nước ở chỗ này chỗ kia, rồi đắp y mang bát, trước khi đắp y mang bát thì mình đảnh lễ kim thân của Đức Phật, vân vân, đảnh lễ kim thân của Đức Phật, xong rồi mình ôm bát đi ra bên ngoài làng để mà mình khất thực. Thì quý vị thấy rằng nếu mà một người mà có một cái sự kỹ càng như vậy thì gọi là mình có một cái sự chánh niệm tỉnh giác ở trong khi đi. Nhưng mà khi mà mình ra mình đi khất thực, mình nhận được đồ ăn khất thực, đồ này kia vân vân, rồi xong rồi mình đậu ngọ ngay đó, hoặc là mình đi trở về, nhưng mà ở trên đường mình trở về thì mình thấy rằng vật thực nó ngon, rồi có những hình ảnh này hình ảnh kia nó xen qua xen lại. Thí dụ như ở xóm làng nó có những ngôi nhà nó đẹp, nó màu hồng, màu trắng, vân vân. Rồi tâm tư của mình khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh đó, rồi mình buông xuôi theo những cái hình ảnh đó, mình suy nghĩ cái điều này, suy nghĩ cái điều kia, cuộc đời này nó hạnh phúc như thế nào, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng rõ ràng, bận đi, lúc mà chúng ta đi thì chúng ta có chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà khi mà chúng ta trở về thì lúc đó chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đã bỏ cái tâm mình rồi, đã bỏ tâm mình theo những cái cảnh đó rồi, mình suy nghĩ mông lung khi mà gặp những cái cảnh đó, chúng ta suy nghĩ mông lung. Thành ra trong cái trường hợp này, các vị trưởng lão mới nói rằng là lúc mà chúng ta đi tìm công việc hoặc là chúng ta khởi đầu sự thì chúng ta có một cái sự chánh niệm, nhưng mà lúc mà chúng ta trở về chúng ta không có tỉnh giác, không có chánh niệm, không có tỉnh giác. Vậy thì đối với người cư sĩ thì có trường hợp nó xảy ra, quý vị, kính thưa quý vị, có đối với những người cư sĩ đều xảy ra. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người mà ngay bây giờ người ta chuẩn bị bắt đầu người ta bước ra xe để người ta đi làm, thì trước khi đi á, trước khi đi á thì người ta sẽ ví dụ như là người ta sẽ dọn dẹp nhà cửa ngay ngắn rồi bắt đầu người ta phá cửa, người ta sẽ lên xe, người ta coi xăng coi này kia vân vân, rồi người ta đi đến cái chỗ đó để mà người ta đi làm thì người ta cũng ghé qua người ta ăn sáng vân vân. Nhưng mà sau khi người ta ăn sáng rồi, rồi người ta đến công sở người ta làm rồi, thì người ta bị cái phiền não này phiền não kia, gặp người này nói một câu, gặp người kia nói một câu vân vân. Rồi gặp ví dụ hoặc là có nhiều người thì người ta gặp những cái hình ảnh này rồi người ta nhớ lại trước kia như vậy vân vân. Khi mà người ta trở về thì lúc đó người ta tương tư hoặc là người ta đang suy nghĩ về một cái điều gì đó. Thành ra quý vị thấy rằng trong khi đó gọi là gì, gọi là bận đi mình có chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà bận về mình không có chánh niệm tỉnh giác. Quý vị thấy rằng một ở trong cái đời sống dù cho cái vị tu sĩ cũng vậy, những cái người cư sĩ cũng vậy, chúng ta có bốn cái trường hợp này, thế nào chúng ta cũng diễn tiến qua ở trong tâm của chúng ta, ở trong những cái oai nghi mà khi mà chúng ta tu tập. Đây là cái trường hợp thứ nhất. Không biết quý vị có nghe quý vị có nghe kịp với âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ nè, chúng tôi mới nói rằng là thêm một trường hợp nữa, thêm một cái trường hợp thứ hai đó là bận đi chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà bận về chúng ta có chánh niệm tỉnh giác. Thí dụ như giờ quý vị thấy rằng là có một cái vị tu sĩ hoặc là một cái vị tu sĩ hoặc là đối với các vị Phật tử quý vị cũng vậy. Khi mà mình ngủ gần sáng mình dậy thì do một cái loạt cái ngọn lửa nghiệp nó sẽ tiêu hóa vật thực mình ở trong đêm đó rất là nhiều, rất là nhanh. Thành ra trong cái ngày hôm đó tự nhiên sáng sớm mình dậy mình bị đói bụng rất là sớm. Mình đói bụng rất là sớm. Thành ra đó, lúc đó chúng ta sẽ làm sao quý vị? Chúng ta sẽ nhanh tay nhanh chân, chúng ta sắp đặt công việc này công việc kia, chúng ta làm một cách vội vàng. Rồi chúng ta đi ra, chúng ta mới đi ra khỏi nhà. Rồi lúc đó, thì khi mà ra khỏi nhà đó, chúng ta tìm được một cái thức ăn gì đó. Đối với cái vị tu sĩ, ví dụ như thường thường sáng trong thời Đức Phật thì có những cái món cháo sữa vân vân, do người này người kia cúng. Thì qua trải qua một đêm do lúc đó cái ngày hôm đó mình bị một cái ngọn lửa nghiệp gì đó nó thiêu cái vật thực mình nó quá nhanh, thành ra sáng sớm mình thấy mình sẽ đói bụng liền. Thành ra mình khi mà mình đói bụng quá thì mình sẽ sắp xếp công việc này công việc kia một cách mau chóng để mà mình đi ra đường. Quý vị có công nhận với chúng tôi ở trong cái đời sống mình thật sự cái điều này nó diễn ra rất là nhiều. Có những lúc sáng mình đói quá sớm, mà mình đói bụng quá sớm, thành ra mình sẽ gấp rút mình làm cái việc này làm cái việc kia một cách nhanh chóng để mà mình đi ra ngoài mình tìm một cái vật thực, ví dụ như là sữa nóng hoặc là một cái dầu gì đó để chúng ta ăn để chi lúc đó thì khi mà vật thực ăn vào thì nó làm giảm bớt cái ngọn lửa đó mà ngọn lửa nghiệp có nghĩa là trong người mình nó có đất nước lửa gió khi mà lửa nó hưng hạnh quá, nó tăng thịnh quá thì nó làm cho chúng ta tiêu hóa vật thực mau. Thành ra khi đó chúng ta uống sữa hoặc là chúng ta ăn cái gì vào rồi thì lúc bấy giờ cái vật thực nó đã hòa lại nó làm dịu hòa lại với cái ngọn lửa rồi. Thành ra lúc bấy giờ chánh niệm và tỉnh giác của chúng ta nó sẽ có lại từ từ nó sẽ có lại từ từ. Quý vị biết rằng chỉ có những vị trưởng lão mà tu tập kinh nghiệm hoặc là có những người mà người ta luyện tập thường xuyên thì người ta gặp những cái trường hợp như trường hợp thứ hai này thì người ta cố gắng người ta bình tĩnh, người ta cố gắng như là người ta có cái sự đè nén được. Còn đối với cái sự mà mình ít có khi nào mình tập luyện, ít có khi nào mình tu tập mình mà gặp cái trường hợp thứ hai này thì chúng ta thấy rằng là rất là khó chịu, rất là khó chịu ở trong người. Thành ra khi mà sáng đó mình đã tìm được vật thực hoặc là mình tìm được cái thức ăn rồi À, mình tìm được cái thức ăn rồi đó, thì lúc bấy giờ mình sẽ làm cho cái ngọn lửa nó bớt lại, nó dịu lại. À, vậy thì từ lúc đó cho đến lúc mà chúng ta trở về, à, chúng ta không có bị chi phối bởi cái cảm thọ này, cảm thọ kia. Thành ra chúng ta dễ ôm lại cái đề mục. À, chúng ta dễ ví dụ như suy tư lại cái đề mục vân vân để mà trên đường chúng ta trở về. Vậy thì quý vị thấy rằng chỉ có cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng khi mà mình đi đâu thôi, à, mà chúng tôi đã trình bày quý vị, nó sẽ diễn ra hai trường hợp. Khi đi thì có chánh niệm, nhưng mà khi về không có chánh niệm. Rồi cái trường hợp thứ hai á, là khi đi á, không có chánh niệm, nhưng mà khi về á, à, lại có chánh niệm. À, cái trường hợp đó là trường hợp thứ hai. Còn cái trường hợp thứ ba là sao quý vị biết không? Là có nghĩa là đi cũng không có chánh niệm, à, về cũng không có chánh niệm tỉnh giác luôn. À, đi cũng không có chánh niệm tỉnh giác mà về không có chánh niệm tỉnh giác, thì cũng tương tự, nó có một vế nó giống như, à, giống như cái trường hợp thứ hai. Có nghĩa là sao? Sáng hôm đó mình bị chi phối bởi cái điều gì đó, à, thành ra mình vừa đi làm, à, hoặc là đối với vị tu sĩ cũng vậy, à, sẽ đi một cách vội vàng, à, đi một cách vội vàng, không có kịp, à, không có kịp chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia, à, tâm không có an trú ở trong một cái đề mục nào hết. À, rồi khi mà đi ra bên ngoài thất thực, à, tìm được những cái, à, thức ăn mà nó vừa ý là khởi lên, à, khởi lên cái sự mà vui thích vân vân, à, rồi hoặc là gặp những, nghe những cái âm thanh, hoặc là thấy những cái cảnh này cảnh kia, à, thành ra thấy, à, thấy vui thích, à, rồi bắt đầu thả tâm, à, theo các cảnh trần, à, trên đường đi cũng vậy và khi trở về cũng vậy. À, thì trong cái trường hợp đó, à, gọi là mình đi mà không có chánh niệm tỉnh giác, và khi mà trở về cũng không có chánh niệm tỉnh giác, à, đó là cái trường hợp thứ ba. Cái trường hợp này, quý vị thấy rằng đối với người cư sĩ cũng xảy ra cái điều này rất là nhiều. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta sáng sớm người ta bận biểu, à, đưa con cái đi học, hoặc là người ta bận biểu với công việc này kia, nói chung là người ta chỉ lo chú tâm, à, làm sao mà cho nó kịp với thời gian thôi. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng là lúc đó chúng ta không có an trú ở trong tâm từ hoặc là tâm thiện, mình không có an trú ở một cái nơi nào nữa. Thành ra rồi khi mà mình đến cái công sở đó, thì công việc là nó ra một đống nữa, à, nó bài ra một đống nữa, rồi hoặc là chúng ta nghe những âm thanh này hoặc là những cái lời nói của người kia vân vân, làm cho tâm của chúng ta khó chịu. Hoặc là ví dụ mình gặp những cái cảnh mà nó, à, những cái cảnh mà nó hợp, thích hợp với tâm mình, rồi mình thả tâm mình, à, suy tư, à, suy nghĩ theo cảnh vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng cái người cư sĩ cũng vậy, à, cũng có cái trường hợp những người cư sĩ, à, nếu mà mình tu tập không khéo, khi mình đi cũng không có chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là cái bận đi của mình khi mình đi làm việc, à, hoặc là mình đi làm một cái chuyện gì đó, à, cũng không có chánh niệm tỉnh giác, và khi mà mình trở về cũng không có chánh niệm tỉnh giác. Đây là cái trường hợp thứ ba. Rồi cái trường hợp thứ tư á, thì quý vị thấy rằng á, là đối với những vị mà có tu tập, mà dù cho người tu sĩ, à, hoặc là người đời cũng vậy, à, đây là cái trường hợp thứ tư á, là bận đi đó, à, cái lượt đi á, có chánh niệm tỉnh giác, và lượt về á, à, cái lượt về á, thì, à, cái lượt về á, thì cái vị đó cũng có chánh niệm mà tỉnh giác. À, thí dụ như quý vị thấy rằng đối với mình, à, đọc ở trong kinh sách á, những hình ảnh này mình, à, mình đều bắt gặp được. Thì như ngày Xá Lợi Phất á, thì quý vị thấy không, sáng khi mà, à, sáng á, thì, à, ngày quét dọn cốc liêu, à, ngày chăm nước, à, đổ đầy vân vân, hoặc là có nhiều giai thoại, à, kinh á, mà nói rằng ngày Xá Lợi Phất đó, à, các vị mà đi bát rồi á, thì lúc bấy giờ ngày sẽ quét, à, quét xung quanh ở cái chỗ mình ở, và quét xung quanh cốc của những người khác luôn, à, để chi vậy quý vị, để cho ví dụ như lỡ mà ngoại đạo á, người ta có đi vào á, thì người ta cũng thấy rằng, à, đối với đệ tử của Sa môn Gotama sống có một cái kỷ cương, à, sống có một cái kỷ luật vân vân, à, có một cái sự ngăn nắp đàng hoàng. Thành ra quý vị thấy rằng, à, những vị trưởng lão này, à, hoặc là, à, đối với những vị mà tu tập mà có một cái năng lực hoặc là có một cái kinh nghiệm, quý vị thấy rằng, à, kia đó người ta đã dạy, à, để mà người ta tu tập, à, chứ không phải là, à, đợi đến, à, mặt trời mọc, à, mới dạy vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng người ta sẽ có một cái sự sắp đặt, à, thí dụ như, à, dạy, à, làm cái gì rồi sau khi làm xong hết công việc đó mới ôm bát, à, đi vào làng khất thực. À, thành ra quý vị thấy rằng rồi khi mà đi ôm bát vào làng khất thực rồi á, thì trong khi đi xác thực được những cái vật thực gì, cái vị này cũng có cái sự chánh niệm, quán tưởng vật thực trước khi ăn, hoặc là đang khi ăn, hoặc là sau khi ăn, vân vân, như Đức Phật đã dạy, để dùng để nuôi cái mạng, duy trì cái mạng sống này, vật thực này dùng để duy trì cái mạng sống này, để hành cái đời sống phạm hạnh, vân vân. Thì cái vị đó trong suốt một cái quá trình đi trước khi đi và trong khi mà đi xác thực cũng vậy, cũng có cái sự quán tưởng hoặc là an trú ở trong một cái đề mục nào đó. Rồi khi nhận được thức ăn, cũng có cái sự quán tưởng là trên đường trở về, độ ngọ, hoặc là sau khi độ ngọ xong, thì quý vị này vẫn giữ được cái tâm mình như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng, đây là cái trường hợp thứ tư, có đi vẫn có chánh niệm, và về vẫn có chánh niệm. Thì điều này quý vị thấy rằng là ở trong cái người cư sĩ điều này có thể thực hiện được quý vị, trong cái trường hợp thứ tư này chúng ta có thể thực hiện được không? Thì kính thưa quý vị, đều thực hiện được. Thí dụ giờ quý vị thấy rằng, thí dụ như những người cư sĩ người ta đã từng học Phật pháp rồi, bây giờ mình nghe như vậy thì mình áp dụng vào vẫn được, mình áp dụng vào vẫn được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái quá trình mình từ đây mình đến công sở làm, thì mình ra khỏi nhà mình biết khóa cửa, hoặc là biết sắp đặt đèn đã tắt, những cái gì nó nguy hiểm, đèn hoặc là lửa vân vân, rồi trên đường đi mình sẽ an trú vào ở trong một cái đề mục gì đó, hoặc là chúng ta an trú vào cái việc làm của chúng ta, ví dụ như là chúng ta sắp đặt cái công việc của chúng ta làm sao sau đó, rồi sau khi làm xong rồi chúng ta sẽ trở về và lần lượt chúng ta đi từng tự với công việc trên đường trở về. Thành ra chúng ta có một cái sự tu tập, chúng ta có một cái sự sắp xếp như vậy, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng cái người cư sĩ đó cũng biết cái cách tu tập, khi đi có chánh niệm chánh giác, và khi trở về vẫn có chánh niệm chánh giác. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự tu tập đó, có nhiều người ta nói rằng là khi mà mình ngồi một chỗ mình an trú vào một cái đề mục nào đó, hoặc là mình tụng kinh, hoặc là mình ngồi mình niệm Phật đó, thì cái chánh niệm tỉnh giác nó mới sanh khởi. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị thấy rằng không phải là như vậy không. Khi mà chúng ta đi mà chúng ta biết tu tập, thì chánh niệm nó cũng phát sanh, hoặc là cái sự tỉnh giác nó cũng phát sanh. Do vậy mà mình thấy rằng ở trong kinh tứ niệm xứ có cái phần niệm thân á, niệm thân trong đó có tu tập về tứ quan nghi, đi đứng nằm ngồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà tu tập mà muốn cho trong cái tâm mình đừng có khởi lên, đừng có khởi lên cái những cái phiền não tham, hoặc là sân, hoặc là si, hoặc ngã mạn vân vân, nói chung là những cái phiền não, thì chúng ta phải có cái cách trong khi đi chúng ta phải biết, chúng ta phải biết cái sự tu tập. Thí dụ như quý vị thấy rằng như cái trường hợp thứ hai, bây giờ lỡ bận đi chúng ta gấp gáp quá về cái công việc gì đó, mình gấp quá rồi, mình không có chánh niệm tỉnh giác rồi, mình lo mình gom lại mình đi một cách mau lẹ vân vân, thì vậy thì trong cái lúc đó những tháng vị khi mà mình vừa làm xong công việc là mình trở về không, thì lúc bấy giờ chúng ta phải dừng cái tâm mình lại, có nghĩa là mình biết hồi sáng này do cái công việc đó mình hối hả quá, nhưng mà bây giờ mình đã làm xong rồi, bây giờ mình đã làm xong rồi thôi, bây giờ mình khi mà trên đường mình trở về, mình phải có một cái sự chú tâm vào công việc gì, từ từ để mà mình giải quyết, từng tự như vậy. Hoặc là đối với vị tu sĩ cũng vậy, do lúc sáng, do cái ngọn lửa nghiệp của mình nó tiêu quá vật thực ở trong đêm, nó quá nhanh. Thành ra bây giờ khi mà trời còn sớm như vậy, mình đã đói bụng rồi, thì lúc đó mình đi xuống mình ăn sáng một cách mau lẹ, vân vân. Nhưng mà khi mà mình đã uống sữa, hoặc là mình ăn cháo, hoặc là mình ăn cơm gì đó, nó cái vật thực đó nó làm dịu cái ngọn lửa đó xuống rồi, thì bây giờ những cái cảm giác nó dễ chịu, nó sanh khởi lên rồi, vậy thì từ từ chúng ta sẽ an trú ở trong đề mục đó lại. Thành ra quý vị thấy rằng ở ngay cái chỗ này nếu mà chúng ta biết tu tập, thì chúng ta rớt ở cái tình thế nào cũng vậy, chúng ta cũng phải ráng chúng ta sửa lại được hết. Có nghĩa là chúng ta an trú ở trong cái đề mục, hoặc là chúng ta an trú ở trong quan nghi nào cũng được. Thành ra quý vị thấy rằng trong khi mà mình đi, mình cũng tu tập được, trong khi mình đứng mình tu tập cũng được, trong khi ngồi mình tu tập cũng được, và trong khi nằm thì quý vị thấy rằng đối với cái quan nghi nằm thì có nhiều người ta thấy lạ, nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng ở bên Miến Điện hoặc là những cái trường thiền quốc tế đó, chúng ta qua bên đó chúng ta thấy người ta nằm rất là nhiều. Có người thì người ta phân ra Ví dụ như người ta đi 15 phút, người ta ngồi 15 phút, rồi người ta đứng 15 phút, và người ta nằm, và người ta nằm 15 phút. Quý vị biết rằng là chúng tôi thấy cái hình ảnh này lần đầu tiên ở trường thiền Quách Tâm Bên ở bên Thái Lan. Chúng tôi nói, ồ sao ở trong trường thiền tu thiền mà sao mấy ông Tây, mấy ông Mỹ này, mấy ông nằm dài, mấy ông mặc nguyên cái bộ đồ trắng, mà mấy ông nằm dài ở trên ngay chỗ người ta hành thiền. Chúng tôi nhìn sao nó thấy nó kỳ quá. Mình nhìn mình thấy hồi xưa giờ, mình thấy mấy cái cô mà tóc vàng ở bên đó, đó ở cái trường thiền Quách Tâm Bên Thái Lan á, quý vị biết không? Những cái người mà mắt vàng dưới tóc vàng, nói chung là những người Tây á, người ta tu bên đó rất là nhiều. Mà quý vị biết cái người mà hình như là cái người phương Tây á, người ta mà vô người ta nghiên cứu cái pháp môn gì rồi á, thì người ta rất là tự nhiên. Người ta rất là tự nhiên, hình như là người ta tự nhiên hơn người Việt mình. Ví dụ như quý vị thấy hồi xưa giờ có thấy người Việt nào mà một vị hành giả, người Việt nào mà nằm tu tập với một cái quay nằm ở trên cái chỗ hành thiền không? Thì hình như là chúng tôi chưa gặp quý vị, chúng tôi chưa gặp cái trường hợp đó, hình như người ta ngại ngại gì đó. Nhưng mà đối với cái người Tây á, mà chúng tôi gặp ở bên trường thiền Quách Tâm Bên á, rất là nhiều. Ở trên cái chỗ mà người ta hành thiền á, những cái vị này nằm một cách tỉnh bơ, những vị này nằm một cách tỉnh bơ. Mà chúng tôi thấy rằng có một cái điều gì nè, cái người như là cái người mà người Tây á, người ta đã nghiên cứu vào cái gì rồi á, thì người ta có một cái sự nhập tâm. Hãy mà mình cái vị tiền sư đó mà dạy về tứ quan nghi á, thì quý vị thấy rằng á là cái vị đó sẽ thực hành điều hết, mà người ta thực hành một cách rất là như là rất là dạng dĩ. Thường thường quý vị thấy rằng á, ví dụ như có nhiều khi á, chúng tôi cũng khuyên những vị hành giả, nếu mà không có ai tu tập mình cứ tự động. Mình cứ tự động mình lên chỗ chánh điện hoặc là lên chỗ cái trường thiền á, mình hồi xưa mình tu tập sao hiện giờ mình tu tập vậy, ở bên trường thiền Thái Lan hoặc là trường thiền Miến Điện người ta tu tập sao mình tu tập vậy. Nếu mà mình có thời gian, người ta tu tập một tiếng ngồi một tiếng đi thì mình cứ im vậy, mình giữ căn bản, giữ cái lề lối im vậy. Còn người ta ai người ta nói mình tu ngoại thờ sao không vào phòng để mà tu mà lại tu trên chánh điện, thì ai nói thì nói, người ta nói thì nói. Nhưng mà mình cố gắng mình tu tập là tốt, mà mình tu tập được là sẽ tốt, và mình duy trì như vậy được á, lỡ sau này ai có bắt chước á, thì mình cũng có phước. Có nghĩa là sao vậy? Mình làm cái gì thiện á, mà ai bắt chước á, thì mình thấy rằng á, mình cũng sẽ được được cái nói chung là mình được hưởng cái phước đó thêm. Chỉ trừ khi nào mình làm những cái điều bất thiện thì mình sợ thôi. Còn đối với cái sự tu tập mà ngoại thờ thì cái điều này nó không có gì. Chúng ta cố gắng chúng ta tu tập là nó sẽ được. Mà nếu mà cái hội chúng nó được tăng thêm cái giờ tu nữa thì mai mốt là người ta hỏi ai lập ra cái này, thì cũng là mình lập ra, thì mọi người đều có cái sự rất là cũng như là có sự tán dương mình. Cái điều này không phải là mình ham về cái danh lợi, cái lời khen, nhưng mà ít nhiều gì mình nghĩ rằng là mình tu cho bản thân mình, và mình còn đem cái lợi ích đến tha nhân, vân vân. Thành ra khi mà chúng tôi bắt gặp được những hình ảnh đó ở bên những cái trường thiền quốc tế thì chúng tôi mới đầu thì mình thấy nó ngạc nhiên, nhưng mà sau này thì mình thấy không có gì ngạc nhiên. Tại vì ở trong cái sự tu tập thiền á, bốn quay nghi chúng ta phải điều độ. Rồi sau này về ở Việt Nam thì quý vị thấy rằng sư trưởng là dạy thêm nữa. Sư trưởng nói bây giờ thay vì mình nằm xuống mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện Tây chuyện Tàu chuyện nọ vân vân, vậy thì mình cứ theo dõi hơi thở, được 1-2 phút nó đỡ 1-2 phút, được 5-10 phút nó đỡ 5-10 phút, thì một đêm trước khi ngủ mà mình theo dõi hơi thở, mình tu tập về hơi thở, ví dụ như là được 5 phút đi, 10 ngày mình được 50 phút, 100 ngày thì mình được 500 phút, 300 ngày mình được 1.500 phút. Thành ra lúc đó chúng ta thấy rằng cái phước của chúng ta rất là nhiều, mà trong khi cái lộ trình tâm một khải móng tay nó triệu triệu sát na sanh diệt, thì mình được rất là nhiều, phải nói là mấy trăm tỷ sát na nó sanh diệt, mà sát na thiền. Do vậy mà chúng ta tạo rất là nhiều cái phước. Vậy thì trong bốn cái quay nghi này thì trong cái sự bốn quay nghi thì chúng ta tu tập như thế nào để có sự chánh niệm chỉnh giác, thì cũng làm cho tâm của chúng ta nó được tâm thiền nó sanh lên. Nhờ như vậy mà chúng ta sẽ giảm thiểu đi những cái phiền não, và chúng ta sẽ đạt đến cái sự an vui. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì do nãy giờ không biết là chúng tôi tự nhiên chúng tôi nhập tâm chia sẻ về cái vấn đề này, Và hơn nữa thấy chúng tôi thấy chư tăng cũng rất là ít ở trong gym. Do vậy thì còn xin được chư tăng quan hỷ để cái thời gian này cho chúng con chia sẻ vừa qua. Với lại con thấy rằng chư tăng trong lúc này cũng hơi mệt và có một số vị sắp sửa có công việc, thành ra con một mình con thảo lừng, thành ra mong chư tăng quan hỷ mà xa thú giùm mà chúng con. Bây giờ đó thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ qua cái phần bản tin trong ngày hôm nay, vì rằng ở trên màn hình thấy cũng còn có vài phút nữa vài phút nữa thôi. Xin vị MC nào có về bản tin thì hãy gỡ cái bản tin cho tôi. Và chúng ta cái bản tin này dài không quý vị? Sếp Lan và Quyệt không biết có trước máy hay không, sếp Nguồn Đức Thạnh có trước máy hay không. Cái bản tin này khoảng bao nhiêu thời gian? Bây giờ thì xin kính mời quý vị nghe về bản tin nha. Tin tức Phật giáo, bản tin số 3066 do Sức Như Quang dịch. Nói về cộng đồng Thái tìm về giá trị của Đức Phật để chống khủng hoảng về vật chất và kinh tế. Xin mời Sức Lan Nhà Quyệt hãy trình bày bản tin trong ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Tin tức Phật giáo, bản tin 3066. Cảm ơn Sức Như Quang. Nhân Như Quang dịch. Cộng đồng Thái tìm về giá trị của Đức Phật để chống khủng bố, để chống khủng hoảng về vật chất và kinh tế. Bangkok, Thái Lan, ngày 3 tháng 7 năm 2012. Để chống lại đời sống vật chất đang phổ biến trong xã hội, đuổi theo tiền tài, sở hữu thế gian và khủng hoảng tinh thần, Phật tử Thái nói rằng con đường giác ngộ vạch ra bởi đấng giác ngộ là con đường tạo ra một cõi an bình. Trùng hợp với những cuộc lễ hội mừng ngày Đức Phật thành đạo 2600 năm, qua các buổi hội thảo và những buổi sinh hoạt, Phật tử nhắm đến việc củng cố niềm tin vào tôn giáo trong đời sống của quốc gia. Ngay cả Thái Lan trong những năm gần đây đã nhắm vào mục đích chính trị trên các lĩnh vực kinh tế, sự thành công của cá nhân, trong khi thờ ơ với các điểm về tinh thần và tôn giáo. Đối với các đoàn thể hoặc cá nhân muốn nâng cao giá trị tôn giáo, những lời Phật dạy vẫn là điều căn bản đưa đến sự an bình và hài hòa cho quốc nội cũng như quốc tế. Kể từ ngày 4 tháng 6 cho đến 30 tháng 6, các lễ hội vinh danh Đức Phật thành đạo đã được tổ chức trên toàn Thái Lan. Trong ngày cuối cùng, một diễn đàn công cộng được mở ra tại Trung tâm Phật giáo Buddha Minh Hồ tại Bangkok đã được hàng trăm người tham dự, gồm chư tăng ni và Phật tử. Trọng tâm của buổi họp này nhằm quảng bá Phật giáo trong cộng đồng Thái Lan. Vai trò của các trường học và các cơ sở giáo dục cần phải được nâng cao, phổ biến giáo pháp Đức Phật và các giá trị của giáo pháp này đến các học sinh. Trong số 62 triệu dân Thái, 95% theo Phật giáo. Vì lý do này, quốc gia được xem là trung tâm tôn giáo của thế giới, ngay cả vào thời kỳ bị khủng hoảng nhất về sự thực hành giáo pháp và lễ bái. Theo bình luận gia nổi tiếng Somchai Rinpoche, lý do nằm trong việc phát triển đời sống vật chất kết hợp với sự khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế. Prabhatcha Niyom, giám đốc trường Phật học Buddhist Path School, giải thích các học viện chịu trách nhiệm về các lĩnh vực như thể chất, tinh thần, tình cảm và xã hội. Trường đã mở một chương trình mẫu giáo cho trẻ em nhằm vào việc đào tạo trẻ em có giáo dục và có thể đại diện cho thế hệ tương lai của quốc gia. Ngay vào tuổi nhỏ, các em có thể đọc kinh sáng, tham thiền dựa trên các điều Đức Phật đã dạy ít nhất là 5 phút một ngày. Và hãy sử dụng điều này tối đa trong việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Đây là trường hợp của em Saifong, có nghĩa là hạt mưa, bị khiếm thị bẩm sinh, nhưng muốn được chiếu sáng bằng cách theo lời dạy của bậc đạo sư. Một sinh viên tên Jana Patra giúp cá về. Cuối cùng, chợt nhớ ra, mỗi Phật tử thuần thành đều cần phải tu tập 3 điều, giới, định, tuệ. Khi em được mời lên phát biểu về một sự khó khăn hay một sự thử thách của em. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh để Đức Phật tính đảnh lễ. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú, kính tri ân Xích Lan và Nguyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong room nghe. Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ thì bản tin vừa rồi thì cũng kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Quốc Thá Thâm Má của chúng ta trong thời gian là còn dư vài phút, 5 phút. Ngày mai thì xin kính mời quý vị hãy vân tập vào room lớp Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát để chúng ta được nghe Ni Sư Diệu Pháp sẽ thuyết giảng. Theo thông lệ, đến bữa ngày thứ tư là Ni Sư Diệu Pháp thuyết giảng. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Tiếp theo thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và đấm đấm Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi.
Nam mô Bụt Thầy ạ, con Nhật Huỳnh xin điềm khuyết cho nguồn đức hạnh. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã nở lòng nguy mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Chương ngôn viên này yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, nguồn đức hạnh ơi, có nghe Nhật Quỳnh nói không? Có thể mở kệ kinh không nguồn đức hạnh? Nhật Quỳnh bất chợt quá, Nhật Quỳnh làm chưa kịp. Dạ, sa thú, Nhật Quỳnh gọi mít lại nguồn đức hạnh ha.
Yang kincit kusala kamang kapa pagiri yang memangkai nawaja manasa didase sukatang katang sayata pasangino ati yeja santai. cho con tuổi thân nghiêm năng vui nhập và làm mà giờ về cho ta tham ăn cha năn vì đề và gan toa đi về cả dùng ta về lô cam vì đề ta ta chỉ văn ta ha ra ne tu ca ma tu nhân phổ cho năng ta về gặp phan tu ma ma chi văn ta đi con xin hồi hướng phước lành mà ta cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường thiên nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành cũng quả vị nhân Sapang sumang kalang kasan tu sapa dewa sa sapa buta lupa wena so tion tu niron darang o tu sapang sumang kalang kasan tu sapa dewa sa sapa dhamma lupa wena so tion tu niron darang o tu sapang sumang kalang kasan tu sapa dewa sa
Thank you.